Huyền Thiên, chương 443, Cửu Trọng Liên Châu, Xuyên Thấu Tiễn, gocchuyenaudio.com. Trong mắt của Triệu Sang, Lý Tiêu, Dương Thiên Lôi, Trương Tử Hàm nhất thời phát ra hai đạo tinh quang. Theo thủ ấn của Phong Linh Nhi, thanh âm réo ASTWS âm tai của nàng cũng đột nhiên vang lên. Thủ kiếm, ngừng kiếm, bách kiếm, hóa kiếm, cước kiếm, thiên sát, khai sơn, liệt địa phá thiên. Theo chữ thiên ra khỏi miệng, một đạo kiếm quang bàng bạc kinh khủng, cực lớn mang theo uy áp kinh người trong nháy mắt liền vượt xa khí thế của Thương Mang Tử. Tấn công về phía đạo kiếm quang của Thương Mang Tử, oanh, một tiếng nổ vang trời, thân thể nguyên bản trông như chiến thần của Thương Mang Tử cư nhiên không chịu nổi một kích trực tiếp bị ất bay như một con diều đứt dây. Người còn chưa rơi xuống đất thì hắn đã phun ra một ngụm tiên huyết đỏ tươi. Mãi cho tới lúc đụng vào kết giới thì mới rơi thẳng xuống bên lôi đài, hôn mê. Còn Phong Linh Nhi nguyên bản nhìn có vẻ yếu thế, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị Thương Mang Tử đánh bại thì lúc này, gương mặt xinh đẹp kia lại mang theo vẻ hững hờ trong trẻo nhưng không kém phần lạnh lùng, trên người giống như phát ra ánh sáng, mỉm cười thản nhiên đứng đó. Khiếp sợ tuyệt đối. Ngay cả Lý Tiêu và Triệu Sang cùng với Trương Tử Hàm và đông đảo thần đạo cao thủ đã biết rõ là Phong Linh Nhi sẽ không bại cũng vô cùng khiếp sợ. Thậm chí ngay cả tên Dương Thiên Lôi biến thái cũng cảm thấy kinh ngạc. Trảm không kiếm quyết mà Phong Linh Nhi xuất ra bất quá chí tới tâm pháp tầng 9 của trảm không kiếm quyết mà thôi, đệ tử tiên thiên cấp 9 là có thể làm được. Thế nhưng, sở dĩ có thể khiến cho mọi người khiếp sợ chính là trong nháy mắt Phong Linh Nhi liền có thể thi triển hoàn tất từ tầng 1 tới tầng 9, hơn nữa còn ngưng tụ sức mạnh của 9 tầng làm một. Đồng thời xuất ra rất oanh liệt, chính là ngay cả thần đạo cấp 4 và thần đạo cấp 5 như hai người Triệu Sang và Lý Tiêu cũng không cho là mình có thể làm được như vậy. Người ở đây, ngoại trừ mấy vị cao thủ tuyệt đỉnh ra thì chỉ sợ có mỗi mình tên biến thái Dương Thiên Lôi là làm được. Đương nhiên, Dương Thiên Lôi không chỉ có thể làm được hơn nữa còn làm tốt hơn cả Phong Linh Nhi kia. Bởi vì huyền thiên chân kinh thần bí trong cơ thể hắn sở hữu công năng biến thái là có thể thể hợp nhiều loại thần thông pháp thuật lại làm một. Dương Thiên Lôi căn bản không cần phải nhanh chóng thi triển ra từ tầng 1 tới tầng 9 như Phong Linh Nhi. Hắn chỉ cần một chiêu mà thôi. Nhưng Dương Thiên Lôi vẫn rất kinh ngạc bởi vì đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một người có thể thi triển ra 9 tầng tâm pháp trong một khoảng thời gian nháy mắt ngắn ngủi như vậy, đồng thời dưới sự khống chế của thần niệm, đồng thời xuất ra, đòn công kích chất chồng dữ dội như vậy. Sau một thoáng ca khiếp sợ toàn bộ trường diễn võ liền vang lên tiếng hoan hô và ủng hộ như sóng trào tên của Phong Linh Nhi lại vang vọng toàn bộ trường diễn võ như cũ. Một vị trọng tài nhanh chóng mang Thương Mang Tử bị trọng thương ra chỗ khác giao lại cho Thương Huyền Phủ. Sắc mặt của Thương Huyền Không và Thương Huyền Bác đều trở nên cực kỳ khó coi, còn Liễu Như Yên của Dược Vương Cốc thì mỉm cười thản nhiên mà xuất hiện trước mặt đệ tử của Thương Huyền Phủ. Bởi vì nàng biết Dược Vương Cốc có thể có được một vụ làm ăn. Vết thương của Thương Mang Tử mặc dù có thể dùng thời không pháp tắc để phục hồi, nhưng cũng không phải chỉ một hồi là có thể khỏi ngay. Qua giờ ngọ sẽ tiến hành. gocchuyenaudio.com, hiệp 2 căn bản không thể nào kịp. Cho nên chỉ có Dược Vương Cốc xuất thủ thì hắn mới có thể hồi phục tới trạng thái đỉnh phong trước giờ ngọ để tham gia trận tranh tài được. Trận thứ hai, Phong Linh Nhi của Trảm Không Kiếm phái thắng. Sau khi trọng tài vừa tuyên bố kết quả trận đấu xong thì thanh âm ủng hộ nhiệt liệt nhất thời lại càng lớn hơn. Xin mời tuyển thủ trận thứ ba là Trương Tử Hàm của Trảm Không Kiếm phái và Mộ Dung Tiến của Xạ Thương Tông lên đài. Theo tiếng nói của trọng tài, cái tên Phong Linh Nhi đang vang vọng khắp trường diễn võ nhất thời giống như đã được hẹn trước, trong nháy mắt liền đổi thành tên của Trương Tử Hàm, hơn nữa càng kinh người hơn chính là cư nhiên lại càng trở nên điên cuồng, tâm tê liệt phế hơn, có tiếng thét chói tai xen lẫn tiếng hò hét trực tiếp vang vọng lên tận trời xanh, trong phạm vi cả trăm ngàn dặm cũng có thể nghe được. Lúc Trương Tử Hàm biểu diễn liền bằng vào thực lực cường hãn và tuyệt thế phong tư mà thu được vô số sự ủng hộ và hâm mộ, mà trong vòng 3 ngày ngắn ngủi, nàng cư nhiên lại vô thanh vô tức tấn thăng lên tới thần đạo trong truyền thuyết, không thể nghi ngờ, mặc kệ là lần này nàng xếp hạng mấy trong thập cường đi nữa thì cũng được vô số người thừa nhận. Không thể nghi ngờ Trương Tử Hàm chính là người được hâm mộ nhất trong lòng của vô số tu luyện giả. Mặc dù tất cả mọi người đều rõ ràng là Trương Tử Hàm vừa mới bước vào thần đạo rất có thể không thể thắng được bất kỳ đối thủ nào. Mộ Dung Tiễn là võ sĩ, người mê võ của Xạ Thương Tông, trong lòng chỉ có Tiễn, duy nhất mỗi mình Tiễn. Đối mặt với tiếng hoan hô như vỡ trời này, hầu như toàn hoàn chỉ gọi tên của Trương Tử Hàm, trong lòng của Mộ Dung Tiễn cũng không buồn chút nào, chỉ có chiến ý là càng cao hơn. Chiến, đây là mục đích duy nhất của hắn khi tham gia đại hội thi đấu lần này, không có thắng bại, không có vinh nhục, chỉ có chiến ý dâng cao, những đối thủ gặp phải, đối với hắn mà nói chính là đối tượng để tôi luyện chính mình. Về phần thắng thua, hắn căn bản không quan tâm, bao gồm cả vinh dự của Xạ Thương Tông hắn cũng không thèm quan tâm chút xíu nào. Lúc Mộ Dung Tiễn lên đài, Trương Tử Hàm cũng đồng thời hạ xuống. Trận chiến còn chưa bắt đầu mà đôi mắt sáng lấp lánh như sao trời của Mộ Dung Tiễn đã tập trung nhìn chằm chằm vào thân ảnh tuyệt mỹ của Trương Tử Hàm. Đối mặt với Trương Tử Hàm khuynh quốc khuynh thành như nữ thần, bất luận đệ tử trẻ tuổi bình thường nào khác hoặc ít hoặc nhiều cũng sẽ có một chút dị dạng, cho dù là kẻ địch cũng không ngoại lệ. Thế nhưng trong đôi mắt của Mộ Dung Tiễn lại khiến cho mọi người có cảm giác là hắn căn bản không giống như đang nhìn một nữ nhân mà chỉ là đang nhìn một đối thủ mà thôi. Bởi trong nháy mắt khi ánh mắt của hắn nhìn về phía Trương Tử Hàm, trên người của hắn đã hiện lên chiến ý vô cùng cường liệt. Mà Trương Tử Hàm đối diện với cái nhìn của đối phương thì khí tức toàn thân cũng nhanh chóng tăng lên, đôi mắt tuyệt mỹ của nàng nháy mắt cũng giống như ẩn chứa cả một thế giới băng tuyết, khiến nàng từ một tiểu bạch thố ôn nhu thuần khiết hóa thành một nữ thần băng tuyết phát ra khí tức băng hàn lạnh thấu xương, cực tuyệt người ngoài ngàn dặm. Vô luận là khí tức hay chiến ý thì Trương Tử Hàm vừa mới bước vào thần đạo cư nhiên không thua kém Mộ Dung Tiễn chút nào, thậm chí còn cường đại hơn. Toàn bộ lôi đài tĩnh lặng, gocchuyenaudio.com, nhất thời bị chiến ý cường đại của hai người bao trùm, trở nên lặng ngắt như tờ. Hai vị tuyển thủ đã chuẩn bị xong chưa? Trọng tài trầm giọng hỏi. Mộ Dung Tiễn và Trương Tử Hàm đều đồng thời gật đầu. Lúc thanh âm hô trận đấu bắt đầu của trọng tài vừa vang lên thì thân ảnh của Mộ Dung Tiễn nhất thời nhoáng lên, biến thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt liền bắt đầu xoay tròn quanh Trương Tử Hàm. Cùng lúc đó, một đạo hoa quang hiện lên, một cây cung lớn hình dạng cổ xưa cao gần bằng thân hình của Mộ Dung Tiễn liền xuất hiện trong tay hắn, sau lưng của hắn thì xuất hiện một bao cung tên thật lớn, trong đó đựng đầy những mũi tên nhọn phát ra hàn quang lóng lánh. Ngay lúc Mộ Dung Tiễn nhanh chóng di chuyển thì cũng phát ra tiếng kêu khẽ, hai tay cố sức kéo dây cung, cung người dụng lực cây cung lớn kia đột nhiên phát ra quang mang chói mắt. Tên đã lên dây, cong như trăng tròn, phạt, viu viu viu, trong nháy mắt liền phát ra từng tiếng xé gió, cả trăm ngàn đạo tiễn quang mang theo khí tức kinh khủng không gì sánh được lấy tốc độ kinh người lao về phía Trương Tử Hàm. Trong cả trăm ngàn đạo tiễn quang kia chỉ có duy nhất một cái là mũi tên thật, còn lại tất cả đều là pháp lực của Mộ Dung Tiễn ngưng tụ thành. Thế nhưng ngoại trừ bản thân Mộ Dung Tiễn và các cao thủ cấp cao ra thì căn bản không ai có thể nhận ra cái nào là thật cái nào là giả. Hơn nữa Trương Tử Hàm có thể cảm ứng được vô luận là thật hay giả, uy lực của mỗi đạo tiễn quang cũng khó mà đo nổi. Không chút do dự, Trương Tử Hàm liền quát nhẹ một tiếng, trong nháy mắt hai tay liền kết xuất từng đạo thủ ấn, quanh thân nhất thời cũng phát ra trăm ngàn đạo kiếm quang bàng bạc, thần niệm dung nhập vào không gian xung quanh, huy động kiếm quang nghênh hướng về phía mấy đạo tiễn quang của Mộ Dung Tiễn. Tiễn tùy tâm trí đấu phi long, nuốt cả đất trời phá cao xanh. Để mọi người kinh ngạc chính là lúc thanh âm của hắn phát ra thì đống tiễn quang hắn bắn ra cư nhiên lại giống như hóa thành từng đạo phi long nuốt hết cả đất trời, sở hữu linh tinh S cư nhiên xoay quanh, bay lượn, né tránh kiếm quang của Trương Tử Hàm mà lao thẳng về phía Trương Tử Hàm lần nữa. Một chiêu, chỉ một chiêu nhưng võ si Mộ Dung Tiễn đã bày ra thiên phú và thực lực kinh người của hắn. Cho dù là tông chủ của Xạ Thương Tông, lúc thấy Mộ Dung Tiễn trực tiếp thi triển ra một chiêu cường hãn như vậy cũng thoáng kinh ngạc. Trong mắt của Phong Vô Kỵ, Triệu Sang, Lý Tiêu, Dương Thiên Lôi, Vu Thanh Nhã cùng với Vu Nhân Kiệt và đông đảo thần đạo cao thủ cũng lộ ra một tia lo lắng. Nhưng, đúng lúc này, trên người Trương Tử Hàm đột nhiên lại phát ra quang mang sáng chói, trong vòng mấy trăm trượng quanh người nàng, trong nháy mắt liền ngưng kết ra băng tuyết, ngay cả không khí cũng như đóng băng, ba loại năng lượng băng hệ, thủy hệ, vũ hệ đồng thời phát ra từ trên người của nàng, trong nháy mắt không gian mấy trăm trượng xung quanh liền hình thành một kết giới băng tuyết vô cùng cường hãn, tạo thành một khối băng toàn thân bị che giấu trong sương mù đầy rẫy, mọi người căn bản không thể nhìn thấy thân ảnh của Trương Tử Hàm. Lĩnh vực không gian, Phong Vô Kỵ và các thần đạo cao thủ nhất thời nói với vẻ khiếp sợ. Chuyện tiên hiệp, lĩnh vực không gian, nghiêm khắc mà nói thì cũng chẳng phải thần thông gì. Bởi vì loại năng lực này cũng không phải thứ mà tu luyện ít ngày mà có thể sở hữu. Dưới tình huống thông thường thì nó chỉ là một loại năng lực. gocchuyenaudio.com, tiên phú chỉ có thông qua truyền thừa mới có thể kế thừa năng lực này. Trong 100 thần đạo cao thủ thì có thể có được một người có thể có loại năng lực này, nhưng là nằm ngoài phạm trù năng lực, nằm ngoài thần thông pháp lực. Cũng giống như khả năng tâm linh cảm ứng giữa Dương Thiên Lôi và Trương Tử Hàm thuộc về một loại dị năng vậy. Thâm Hải Địch Long mà Dương Thiên Lôi đã từng gặp phải cũng sở hữu loại năng lực này. Cái gọi là lĩnh vực không gian cũng chính là một loại hình thức ban đầu của một thế giới. Trong không gian này, thì Trương Tử Hàm là chúa tể thật sự. Đương nhiên, trên thực tế thì loại năng lực này cũng không phải là năng lực của Trương Tử Hàm mà là một loại năng lực của Thủy Nguyên Châu truyền thừa của băng tuyết thế giới mà nàng thu được xuất hiện sau khi mở ra hoàn toàn. Rầm rầm rầm, lúc từng đạo tiễn quang oanh kích lên băng tuyết không gian do Trương Tử Hàm ngưng tụ ra thì phát ra tiếng nổ mạnh rất kinh khủng, tạo thành vô số mảnh vỡ băng tuyết. Nhưng chỉ cần tổn hại một chút thì sẽ được năng lượng phát ra từ Thủy Nguyên Châu nhanh chóng khôi phục. Hiển nhiên, một kích cường hãn cỡ đó của Mộ Dung Tiễn không thể tạo thành bất kỳ thương tổn gì cho Trương Tử Hàm. Hay lắm, lợi hại thật. Thân hình đang di động nhanh chóng của Mộ Dung Tiễn đột nhiên dừng lại, thấy Trương Tử Hàm chống đỡ một kích cường hãn của hắn, hắn chẳng những không nổi giận chút nào, ngược lại càng trở nên hưng phấn hơn nữa. Tại giờ phút này, thể hiện ra tâm lý biến thái thật sự của võ sĩ thắng bại vinh nhục, hắn chẳng quan tâm, hắn chỉ cần một đối thủ cường đại có thể khiến hắn chiến đấu một trận thỏa sức mà thôi. Cửu Trọng Liên Châu, Mộ Dung Tiễn hét lớn một tiếng, trong nháy mắt cung lớn lại được kéo căng dây, trong nháy mắt liền bắn ra, nhưng lúc này đây, tiễn quang chỉ có một đạo, hơn nữa tốc độ lại chậm tới mức quỷ dị, hoàn toàn giống như chỉ cần rời khỏi cung là rớt luôn. Hơn nữa, để mọi người kinh hãi hơn chính là lúc Mộ Dung Tiễn bắn ra xong thì động tác lại nhanh như chớp hóa thành từng đạo tàn ảnh, nhanh chóng, liên tiếp bắn ra 9 mũi. Khi mũi tên thứ 9 bắn ra, Mộ Dung Tiễn lại hét lớn một tiếng. Xuyên thấu tiễn, theo tiếng nói của hắn, 9 mũi tên như xếp thành hàng dài, trong nháy mắt liền phát ra âm thanh ầm ầm kinh thiên động địa, 9 mũi tên đồng thời biến nhanh, nối đuôi nhau, toàn bộ đều xếp thành một hàng dãi, gào thét tấn công về phía băng tuyết không gian do Trương Tử Hàm ngưng tụ thành. Rầm rầm rầm, 9 tiếng nổ vang gần như phát ra cùng một lúc, đồng thời công kích lên cùng một điểm tiễn băng tuyết thế giới. Lợi hại, đây là suy nghĩ chung của tất cả mọi người có mặt ở đây, võ sĩ Mộ Dung Tiễn vô luận là thắng hay thua đi nữa thì thực lực mà hắn biểu hiện ra lúc này đã khiến rất nhiều người khâm phục. Bao gồm cả ánh mắt của Bộ Kinh Thiên và Thương Huyền Bác nhìn về phía Mộ Dung Tiễn cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Cách chương.